có những niềm riêng làm sao đâu hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có Những Niềm Riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ Năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe mắt, như dây sau mưa lòng lánh giọt sâu, có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh khéo hôn người.
Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để dơi bớt buồn thương nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đồng chất ngất, như một ngày, mọi ngày, như vạn ngày, không thấy đổi.
Kính thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại chương trình Có Những Niềm Riêng với một vài bức thư mà quý vị đã gửi cho chúng tôi. Thưa quý vị, Nguyệt Ánh đợi mãi mà không thấy có người thính giả nào hỏi chứ chương trình 15 tháng 8 của đài VOVN ra sao để Nguyệt Ánh được nói lên một vài lời giống như là anh An Khánh, chị Phương Hoa hay là Vĩnh Lạc hay Sơn Nguyên một vài hôm trước. Nhưng mà chương trình của Nguyệt Ánh nó đặc biệt ở chỗ đó, người ta chỉ nói tâm sự là tôi vui, tôi buồn, mà không bao giờ hỏi chứ chương trình của cô riêng cô Nguyệt Ánh ra sao. Thành ra Nguyệt Ánh không có dịp nói, hơi buồn vậy đó.
Thôi để hôm nay Phương Hoa hỏi, dùng cho Phương Hoa cũng là một người có tâm sự ở trong cái chương trình Có Những Niềm Riêng này chứ, thì hỏi thăm chị Nguyệt Ánh coi rằng là chương trình Có Những Niềm Riêng của chị Nguyệt Ánh có cái gì đặc biệt trong cái ngày 15 tháng 8 không? À, hôm nay hỏi của đâu khó nha.
Chị Phương Hoa làm bất ngờ quá. Nguyệt Ánh nghĩ rằng chương trình thì đã có ban tổ chức xếp đặt từng chi tiết một rồi chị Phương Hoa. Thành ra phần của Nguyệt Ánh thì chắc là chỉ hiện diện thôi chứ không có việc làm khác. Nhưng mà Nguyệt Ánh nhớ tới một bữa lúc mà ra mắt cái quyển sách đầu tiên về tâm sự của Nguyệt Ánh là Tâm Sự Với Hồng Khuê một đó.
Dạ.
Thì ban tổ chức hôm đó đó có dành cho Nguyệt Ánh khoảng nửa tiếng đồng hồ để trả lời ngay tức khắc những câu hỏi của những người hiện diện. Thì nó cũng vui lắm chị Phương Hoa. Có những ông đặc biệt là viết thơ về thật nhiều, nhưng mà ngay trong trường hợp mà live như vậy đó thì các ông lại hỏi nhiều, còn thường thường các bà viết thơ nhiều hơn. Thì các ông nên hỏi ngay tôi tâm sự thế này thế kia thế nọ, thì đại khái câu nào cũng chỉ là tôi muốn có thêm một bà nữa, một cô nhân tình hoặc một bà nữa, hoặc là vợ bé hay là gặp lại người xưa vân vân. Tâm sự của các ông thật hay không Nguyệt Ánh không biết, nhưng mà quanh đi quẩn lại chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thành ra cái chương trình 15 tháng 8 có những niềm riêng được một tiết mục nào hay không thì Nguyệt Ánh không biết, nhưng mà Nguyệt Ánh sẽ có mặt ở đó để cho
nếu mà có cái
để giả, cho những người thính giả mà có cảm tình như Nguyệt Ánh từ trước đến giờ thất vọng trước khi thấy người thật. mà những người ghét đã ghét Nguyệt Ánh từ trước đến giờ thì lại rất hài lòng khi thấy người thật của Nguyệt Ánh.
Chị nói như vậy là sai, không có đúng đâu. Thật ra là mọi của quý vị thính giả nghe đài VOVN thì người ta cái vóc dáng bên người của ai, mỗi người trời cho một kiểu khác nhau, và trên đời này không có ai, anh Đăng Khánh nói trên đời này không có một phụ nữ nào là đẹp và không có một phụ nữ nào là xấu hết, bởi vì người nào cũng cho là mình đẹp và người khác nhìn mình thì gọi là đối lập đó, thì lúc nào cũng thấy mình xấu, cho nên là không có nói gì và thất vọng hay không. Nhưng mà bây giờ Phương Hoa chỉ trở lại là nếu trong trường hợp hôm đó có ai đó mà muốn rằng là chị Nguyệt Ánh trả lời một câu hỏi trực tiếp, chị Nguyệt Ánh có trả lời không?
Nguyệt Ánh thì sẽ là muốn phận bất cứ chỗ nào, nhưng mà cái việc mà hỏi hay không và được phép trả lời hay không là tùy theo ban tổ chức. Nguyệt Ánh chưa nắm giữ được chương trình, ban tổ chức không dám nói.
Phương Hoa cũng chưa biết nó ra như thế nào. Dạ. Thật sự ra Phương Hoa chỉ là người organize cho cái chương trình toàn diện, còn đâu nội dung của cái chương trình nó như thế nào thì anh Đăng Khánh sẽ là người đang lo đấy. Mà tôi thấy ông chẳng lo gì hết, chị Nguyệt Ánh ơi. Phương Hoa chẳng thấy ông lo gì cả. Từ hôm đó đến nay, mỗi lần mà mình thì cuốn lên chuyện này chuyện kia, ông cứ tỉnh khô, ông cứ nói là mọi việc đâu sẽ có đó và đàng hoàng, thì không hiểu rằng là chắc ông ấy nằm mơ, ông ấy lo xem sao mình không biết.
Có lẽ ông ấy lo nhưng mà ông không thèm tâm sự với chị.
Nhưng mà cứ để như vậy đi, mà nếu hôm nay hay thì không nói làm chi, mà nếu mà không hay thì quý vị cứ đét đứt lên đó nhé, chỉ còn Phương Hoa không có trách nhiệm. Vâng, thì bây giờ trở lại cái chương trình có những niềm riêng của mình ngày hôm nay, chị ở đây.
Dạ, thì chị mời chị Phương Hoa đọc bức thư đầu tiên mà rất đặc biệt của một người dám làm mà dám chịu.
Vâng, dạ. Đây là ký tên là Đan Tâm, thì không biết đây là một phụ nữ, chắc là dạ. Đan Tâm là phụ nữ. Viết thư như thế này: thưa bác, cháu nỡ yêu một người đàn ông có vợ và hai con nhỏ. Cái này hơi mệt rồi đó chị Nguyệt Ánh ơi. Thấy mở đầu cái chương trình thì cháu cô bé Đan Tâm này đã có vẻ hơi khổ rồi đây. Cháu đã lỡ yêu một người đàn ông có vợ và hai con nhỏ. Mặc dù lời nói và hành động của chàng chứng tỏ chàng yêu cháu lắm, nhưng chàng cũng nói thẳng với cháu là không khi nào vì cháu mà chàng bỏ vợ con. Cháu buồn khóc hoài, nhưng chia tay với chàng không nổi, vì xa chàng cháu khổ lắm. Với lại không thấy ai có thể thay thế được chàng trong trái tim của cháu cả. Vợ chàng biết cháu, biết tụi này vụng trộm, nhưng chị không làm gì cả, chỉ khóc lóc van xin chàng đừng bỏ chị và hai con. Ngoài ra chị chấp nhận hết. Người bạn thân cháu nói với cháu là phải biết tự ái mà xa chàng, chứ không lẽ làm người tình hờ của chàng suốt đời hay sao? Cháu thì muốn ra mặt tranh giành với chị ấy để xem ai được chàng đây. Nhưng thái độ lùng khùng của chàng làm cháu sợ thất bại, vì chị ấy có hai con làm vũ khí. Chàng thì muốn bắt cá cả hai tay, vợ muốn giữ mà tình nhân thì cũng không muốn mất. Cháu có nên thử thời vận không, nên bỏ cuộc không, hay nên quyết thắng bằng mọi phương cách? Ký tên Đan Tâm.
Chà, cái bức thư rắc rối quá chị Phương Hoa ha.
Mở đầu là đã thấy rắc rối rồi, câu đầu tiên đã thấy rắc rối rồi.
Tức là cháu yêu một người đàn ông đã có vợ và hai con.
Vâng.
Chị Phương Hoa ơi, chúng ta đã mang tiếng là luôn luôn binh vực phụ nữ. Thì trong bức thư của cô Đăng Tâm đặt ra một vấn đề là có nên tranh giành người yêu của mình về cho mình bằng bất cứ cách nào hay không? Nếu bây giờ đứng trên lập trường mà gọi là binh vực phụ nữ đó, chị Phương Hoa sẽ trả lời cô Đăng Tâm như thế nào?
Không, trong này nó có binh vực phụ nữ hay là binh vực, nhưng mà khổ nhất là chị hỏi Phương Hoa, thường thường trong những cái chương trình này đó, nếu mà nó có hai người thôi, một nam một nữ, thì bảo Phương Hoa binh một người thì được. Trong này nó có hai phụ nữ rồi, binh ai đây?
Nhưng mà có một người mình đang nói chuyện trực tiếp, còn một cái người kia chỉ là bóng là hình thôi.
Là bóng là hình thôi.
Là đối thủ của cái người hỏi mình, tức là mình phải đứng về phía tác giả của
bức thư, tức là phải binh vực của mình.
Nếu mà chúng ta là những người binh vực phụ nữ
thì phải binh vực của mình như thế nào? Phương Hoa cũng sẽ binh cô ấy.
Nghĩa là tiến thẳng đường ta tới cứ đi chứ gì. Nghĩa là giành chàng bằng bất cứ cách nào. Chứ nếu mà bây giờ biểu thôi Đan Tâm bỏ cuộc đi thì chẳng quá là chúng ta bày biểu cho cô ấy đau khổ hay sao?
Cái đó cũng không hẳn như vậy chị Nguyệt Ánh ơi, bởi vì nhiều khi mình bên cô ấy, tức là mình về phe cô ấy. Khi mà mình về phe cô ấy, tức là mình muốn cho cô ấy sung sướng, muốn cho cô ấy hạnh phúc. Thì có thể là mình sẽ giúp cô ấy làm cái cách nào để cho cô ấy được hạnh phúc, chứ không phải rằng là mình bên cô có nghĩa là mình sẽ giúp, mình xúi cho cô làm cái con đường để rồi cô sẽ gặp khổ đau hơn.
Câu trả lời của chị Phương Hoa thì Nguyệt Ánh đồng ý hoàn toàn, và chắc trong câu chuyện dài dài sau đây Nguyệt Ánh cũng sẽ nhắc lại. Nhưng mà bây giờ trở lại, nếu mà chúng ta mang tiếng là những người luôn luôn binh vực phụ nữ, thì cái người đàn ông trong câu chuyện này có đáng binh vực hay không? Không. Có phải không chị Phương Hoa?
Vâng.
Không, một người vừa có vợ con rồi, vừa có thêm một cô nhân tình trẻ mà không muốn bỏ ai hết. Người đàn ông đâu có đáng gì để binh vực, thì làm sao mà chúng ta làm ngược lại cái lời của vị thánh giả kia nói, tức là hai bà đừng có nên binh vực phụ nữ quá như vậy. Cuối cùng rồi thì người đàn ông không binh vực được thì chúng ta đành phải binh vực người đàn bà thôi chứ sao. Thì thành ra nói chuyện trực tiếp với tác giả bức thư là cô Đan Tâm đó, thì chúng tôi đành phải trả lời rằng cô hãy đi tìm hạnh phúc của cô. Hạnh phúc của cô ở đây không hẳn là phải có người đàn ông đó mới là hạnh phúc. Người Ánh bằng lòng với chị Phương Hoa như vậy. Thì thành ra bây giờ nói chuyện với cô Đan Tâm, Nguyễn Ánh phải nói rằng nếu cô nghĩ rằng trong tương lai còn về lâu về dài, còn hàng chục năm nữa của cô đó, mà cô cảm thấy cô bằng lòng làm người tình hờ của người đàn ông đó, tức là đứng bên cạnh đời chàng để nhìn chàng đi với người đàn bà khác và có hai con, chỉ lâu lâu là ghé lại rồi chia sẻ cho cô một vài giây phút hạnh phúc ngắn ngủi, mà cô bằng lòng được như vậy đó thì cô nên tiếp tục. Mà nếu cô nghĩ rằng như vậy không đầy đủ cho một đời của cô, đời của một người con gái, một người đàn bà, thì cô không nên tiếp tục làm người tình hờ của chàng. Và cô phải làm ngay cái lời của người bạn cô nói là hãy xa chàng đi và đi tìm hạnh phúc cho chính riêng mình. Cuộc đời này có nhiều người đàn ông độc thân, biết đâu rồi cô cũng sẽ gặp một người mà cô thấy tâm đầu ý hợp, rồi cô cũng lại có đám cưới, rồi sống chung với người chồng đó, rồi cũng sanh con đẻ cháu. Đại khái là cô cũng sẽ được hạnh phúc với một người đàn ông của riêng cô, và cái hạnh phúc đó cô không phải tranh giành với một người đàn bà tương đối quá yếu ớt. Biết chồng mình ngoại tình mà vẫn chỉ năn nỉ là thôi anh làm ơn anh đừng bỏ em và con. Thì thành ra bức thư cô hỏi là có nên quyết liệt cho tới phút cuối cùng để giành chàng về phía mình. Tức là cái quyết liệt của cô không nói rõ, nhưng mà tôi đoán rằng cô muốn nói rằng đặt chàng trước một cái vấn đề phải chọn lựa một trong hai. Tức là một là anh ở lại nhà với vợ với con anh, thứ hai là anh phải ly dị đi và cưới tôi. Có phải không? Vấn đề quyết liệt là ở chỗ đó. Nếu mà cô thắng lợi thì rõ ràng là anh ấy sẽ ly dị vợ, bỏ hai đứa con, nhiều lắm là luật pháp bắt cấp dưỡng thôi. Còn trong vấn đề mà gọi là bổn phận làm cha đồ này nọ thì thôi chúng ta không màn tới, là tại vì một người cha đã bỏ hai con về cho vợ nuôi rồi thì ngoài số tiền đó còn cái gì nữa mà dạy con, cái uy tín để dạy con cũng không còn, cái cơ hội gần gũi con cái để dạy dỗ để đưa đón cũng không còn. Thành ra cuối cùng rồi đó thì cái giải pháp đó là cái giải pháp cô không nên chọn. Tại vì cô là kẻ đến sau, rõ ràng là sau một người khác, tức là sau người vợ của chàng. Chàng có yêu thương thì mới cưới vợ, mới sinh con với người ta. Rồi bây giờ đó, cái thời gian đó bao nhiêu lâu? Cô còn trẻ thế kia thì cái người tình của cô cũng không có già lắm đâu. Hai đứa con chắc cũng còn nhỏ. Đâu có mấy năm trôi qua mà chàng đã phù bạc vợ chàng đã quên hai con để chàng đi với cô. Thì người đàn ông hay thay đổi như vậy đó, hay là quá tham lam như vậy đó. Cô nghĩ rằng có đáng để cô dùng hết tất cả sức lực để tranh giành để được chàng về phía cô hay không? Theo tôi thì là không. Một người đàn ông mà không chung thủy với một người đàn bà khác thì sẽ không bao giờ chung thủy được với mình. Cái gì cũng vậy, cái uy tín từ quá khứ nó sẽ xác định được cái lập trường trong tương lai. Mà chàng rõ ràng không phải là một người xứng đáng để cô hy sinh tất cả mà dành chàng về phía cô. Thành ra cuối cùng rồi lời của Nguyễn Ánh nói chỉ là nhắc lại lời ý kiến của chị Phương Hoa lúc nãy. Là cô hãy đi tìm hạnh phúc cho chính cô, nhưng mà không phải bằng cách giành giật người đàn ông này với một người đàn bà khác. Và nhất là gieo tai họa cho hai đứa nhỏ, một khi giờ chúng nó xa cha, nó mất cha sẽ ra sao? Một người đàn ông mà dám bỏ hy sinh cả cái bổn phận làm cha thiêng liêng như vậy vì một người đàn bà khác, thì cô hy vọng gì cho tương lai của cô? Cô hy vọng con của cô được có một người cha quên bổn phận như vậy hay sao? Thành ra cuối cùng rồi thì người Ánh nói rằng đó không phải là cái người đàn ông cô muốn chọn, hoặc ít ra là người đàn ông tốt đẹp hoàn toàn cho tương lai mà cô muốn có. Rồi thành ra cái giải pháp cô bảo hay là cứ thẳng tiến, Phan Chí Phương Bác, cô giúp thẳng tiến.
Thử thời vận.
Thử thời vận.
thì cô không nên thử, mà hãy trao trả người đàn ông đó về cho người đàn bà bất hạnh, yếu đuối kia. Tại vì ngoài người chồng để nương nhờ, hình như người đàn bà đó không có cách gì khác hết. Biết rằng sẽ thua tình địch, chứ không nên bao giờ nghĩ tới việc đánh ghen với cô hết nữa. Một người đàn bà yếu đuối vậy thì cô nên thương hại, và cái lòng thương hại đó cũng đủ để cô trả người đàn ông về cho người ta. Còn về sau này nếu có một người thiếu nữ nào khác, một người đàn bà nào khác mà giành với người đàn bà yếu đuối này cái người đàn ông không đủ bổn phận kia, thì chuyện đó là chuyện tương lai của họ chứ không phải là chuyện của cô. Chúng tôi nói chuyện với cô và chúng tôi bày cho cô một cách bước vào tương lai hạnh phúc, chứ không phải là bày cho tất cả mọi người đi tìm tương lai hạnh phúc. Tại là con đường mà chúng tôi nói là con đường cho riêng cô đi mà thôi, tức là đừng tranh giành gì hết mà nên bỏ cuộc, tức là trả chàng về với gia đình chàng, hay là đuổi hay là gì đó, dùng tiếng nào cũng được, miễn là cô không có dính dáng để làm một người thứ ba trong câu chuyện tình kỳ quái này thôi. Là tại vì thế giới ngày hôm nay có lẽ không chấp nhận được chuyện một ông hai bà đâu chị Phương Anh.
Dạ vâng, không giống như ông Táo còn gì.
Ông Táo thì ngược lại.
Dạ bà, hai bà rồi đó.
Không, một bà hai ông.
Một bà hai ông, xin lỗi, một bà hai ông, vâng.
Chị có thêm ý kiến nào không chị Phương Anh?
Không, thì giờ chị nói như vậy là đúng ý, đúng tim Phương Hoa rồi. Thật sự ra là nếu mà nghĩ đến bên cái người mà viết thơ của mình, tức là muốn giúp cô có hạnh phúc, thì chắc chắn là nếu mà cô vẫn còn ở trong cái vòng luẩn quẩn tay ba này thì chẳng bao giờ cô có hạnh phúc hết. Rồi là bây giờ chàng có bỏ vợ đi về ở với cô luôn nữa thì cũng chưa có hạnh phúc nữa, đừng nói là bây giờ. Cô vẫn là một người tình hờ. Trong này cô đã nói chữ là không lẽ cô, bạn cô bảo không lẽ cô cứ là tình hờ thế này mãi. Chứng tỏ rằng cô vẫn chỉ đóng cái vai mà gọi là sơ cua hờ bên ngoài, khi vui thì người ta tới thôi. Chứ còn chàng vẫn ở với vợ với hai con. Nhưng mà dù biết người đàn ông như vậy, nhưng mà người đàn bà vợ của chàng đó thì đúng như chị Nguyệt Ánh nói, chắc chắn là yếu đuối và có lẽ rằng là cũng không có đủ mạnh về cả những cái phương diện về tài chính hoặc là khả năng, cho nên cũng chỉ biết khóc lóc van xin thôi. Thì nội cái việc mà một người đàn bà biết một người đàn ông có một người khác mà chỉ có biết khóc lóc van xin thôi, mà người chồng vẫn không có quyết định đấy, vẫn cứ ở trong cái tình trạng này, thì Phương Hoa thấy người đàn ông đó không xứng đáng. Chứng tỏ rằng thì là một phần là người này biết nghĩ rằng là một là người này quá tham lam, đã đang lợi dụng cả hai người đàn bà, lợi không dám bỏ người đàn bà kia dứt khoát với hai đứa con, là bởi vì cũng vẫn còn tham lam muốn giữ người ta lại, có thể giữ lại vì cái tiếng tăm của mình, có thể giữ lại vì sợ người đời chê cười là mình là người bội bạc, giữ lại là vì cũng còn muốn cái người vợ cũ của mình sau đó chăng, nhưng mà cũng không dám tiến tới với cái cô kia để dứt khoát nếu mà thí dụ không hợp nhau. Tôi đã lỡ có hai con với người này rồi, mà tôi thấy đời sống của tôi với cái người vợ này chắc chắn là không thể kéo dài cả đời được, mình không thể ở với nhau được, ngày nào cũng nghĩa là gấu ó và chỉ làm khổ nhau thôi, vì phải dứt khoát để mà đi tìm một người khác thì nó là khác. Đằng này ông này ông ấy biết không nói, ông không có một cái lý do gì để ông ấy bỏ cái người vợ cũ, vợ của ông cả, kể cả ông cũng không thấy là người này mắc một cái tội gì cả, mà ông cũng chưa muốn bỏ nữa, bởi vì nếu ông muốn bỏ ông đã bỏ rồi, thì chứng tỏ rằng thì là ông này ông ấy quá tham lam là một phần, phần thứ hai nữa là ông ấy đang lợi dụng cả hai người đàn bà. Thì nếu mà đứng trên cái phương diện như vậy đấy, người đàn ông này đâu có còn xứng đáng với cả hai nữa, chứ đừng nói xứng đáng với một cô chưa có chồng, chưa có con, chứng tỏ rằng là đời cô còn tươi đẹp lắm, tại sao lại phải đi dính với một người không xứng đáng như vậy để mà làm hại cái đời mình ra. Trong khi đó như chị Nguyệt Ánh đã phân tích đó, vợ rồi con rồi mà ông còn không có tròn nhiệm vụ được thì với cô mai mốt có nghĩa lý gì đâu. Cho nên tốt nhất cô còn đang rất trẻ và cô cũng còn tương lai còn rất là nhiều. Tại sao mình không tìm hạnh phúc cho riêng mình mà lại phải đi bám vào một cái người mà không có xứng đáng như vậy?
Chị Phương Hoa thấy không, trong bức thư nho nhỏ của cô đăng tâm thôi thì chúng ta cũng thấy là không có cách gì để đứng về phe đàn ông mà bình vực được. Là vì thính giả là trách Phương Hoa và Nguyệt Ánh chỉ bình vực phụ nữ mà thôi đấy, sợ có oan uổng hay không, hay là quý vị chịu khó viết thư về cho chúng tôi đi, thì chúng tôi, quý vị mà có lý lẽ đàng hoàng thì chúng tôi sẽ đứng về phía quý vị.
Đúng rồi,
quý vị nam giới mà không viết thơ về chúng tôi, chỉ nhận được thơ nữ giới thì làm sao mà chúng tôi bình vực được chứ bây giờ.
Quý vị, trong những trường hợp như thế này làm sao mà bên người đàn ông được, phải không ạ? Khó quá.
Cô đang tâm lại quên một điều nữa, có lẽ thì cô ấy còn trẻ thì chị Phương Hoa, mà chúng ta đứng ngoài cuộc chúng ta có thể thấy là khi mà trong cái thời gian yêu thương, tức là cái cô thiếu nữ mới lớn này mà gặp người đàn ông đã nửa chừng xuân rồi đó, mà vợ con đùm đề mà anh ấy dám tuyên bố là không bao giờ bỏ vợ bỏ con. Dám nói với cô đang tâm như vậy mà cô đang tâm vẫn còn quấn quýt thương yêu thì có lẽ là miệng lưỡi anh chàng này ngọt ngào lắm, quyến rũ con gái dễ lắm. Nhưng mà anh chàng cũng khẳng định rằng nếu mà em dễ dàng thì tôi tới lui cho vui, mà em khó khăn thì tôi gian xa ra, tại vì vợ cái con cột của tôi không bỏ đâu. Đấy. Thì rõ ràng như vậy đó, bây giờ nếu mà cô đang tâm cứ tiếp tục theo cái anh chàng này, hay là làm người tình hờ suốt đời như người bạn nói đó, thì do tự cô ấy lựa chọn, cho anh chàng đã chối bỏ trách nhiệm ngay từ đầu rồi. Tức là tôi đã cho cô biết rồi mà cô theo tôi thì cô ráng chịu phải không? Thành ra tất nhìn về tất cả mọi khía cạnh đó, anh chàng này vẫn không đáng cho cô đang tâm yêu thương. Và nếu mà chúng ta nói không xứng đáng thì cô đang tâm cô buồn lắm, là tại vì cô nói rằng không có ai thay thế được chàng trong tim em. Nhưng mà có thật không là đang tâm? Bây giờ người ta còn nói là mối tình đầu, rồi mối tình thứ hai, mối tình thứ ba, vân vân, đếm không biết bao nhiêu số cho tới mối tình cuối. Thì làm sao đang tâm biết được rằng không có ai thay thế chàng được trong tim em?
Có trong cái câu đó đó, Phương Hoa thấy không biết này, Phương Hoa nói có đúng không nghe Đăng Tâm, là có thể rằng là cháu đã với hơi cao. Cháu đã với một người mà thí dụ như là nếu cháu ở trong một cái tình trạng như thế nào, cháu nên tìm một người vừa đôi phải lứa để mà kết bạn thì cháu sẽ vui hơn, cháu sẽ hạnh phúc hơn và cháu sẽ có cái người xứng đáng hơn. Nhưng mà tại vì cô nói là không ai có thể thay thế chàng trong tim, thì có thể rằng là nếu mà so giữa hai người với nhau đó, thì có thể chàng có nhiều cái ưu điểm hơn cháu. Chẳng hạn như là chàng chắc chắn là đã vững chãi nghề nghiệp, tại vì có vợ và hai con rồi. Mà cháu thì tuổi trẻ mới vào đời, thì chưa có cái gì là nghề nghiệp vững chãi. Có thể rằng là chàng là một người trời sinh ra đẹp trai, chàng là một người có địa vị chẳng hạn như
có
vậy,
kiến thức cao,
có kiến thức cao hơn cháu.
Vâng.
Nếu mà xét, nếu mà bình thường, nếu mà cả hai mà người mà có thể nói là cả hai người mà vẫn còn sinh hôn cả đó, thì chưa chắc chàng đã nhìn đến cháu.
À.
Nhưng mà bởi vì tại vì cháu là con gái mà độc thân, mà bây giờ chàng ở cái địa vị cao thì đôi lúc đấy cũng là một người kém, mà vì họ đã take cái advantage, tức là họ đã lợi dụng cái sự gọi là ấy để mà chơi vui với một người thôi mà không có trách nhiệm đó. Thành ra Phương Hoa nghĩ là nếu mà cháu nói rằng là không ai có thể thay thế chàng trong tim cháu, thì bây giờ cháu cứ thử phân tích đi, chàng không phải của cháu. Nếu như vậy thì chàng không phải của cháu. Bởi vì trong cùng một cái lứa tuổi và cùng một cái gọi là cùng một trong một cái đồng sàng với nhau, cùng cái level với nhau đó, thì thiếu gì người, không có người này thì cũng phải có người khác. Còn nếu mà cháu cứ nhìn mãi một người, chẳng hạn bây giờ không nói gì cả, nói ví dụ như là cô Monica với ông Clinton đi. Là nếu mà cô này cô yêu ông Clinton thật sự đấy chị người đánh, thì có thể nói là không ai thay thế được ông Clinton trong lòng của cô này cả. Làm sao kiếm được một người vừa đẹp trai, ông Kim Tân rất là trai, vừa có địa vị lớn nhất trên thế giới như vậy để thay thế được, thành ra nó không có cân xứng để mà mình yêu và mình giữ. Cho nên cháu nên tìm những cái người nào đồng vai phải lứa, cùng về cái tuổi tác, cùng về cái địa vị chức vị trong xã hội, thì cháu không thiếu người để mà cháu yêu. Còn lần này cháu với đôi lúc cao quá cái tầm tay của mình, mà chẳng may kỳ này mình với được là bởi vì anh chàng đã có một cái khuyết điểm là có vợ và hai con. Thành ra cháu mới với được, chứ nếu chàng không có vợ và hai con, chàng không có ngó đến cháu, thí dụ như vậy đó. Thì như vậy thì đâm ra cháu cứ nuôi mãi một cái hình bóng quá tốt đẹp mà không phải của mình.
Đúng đó, chị Phương Hoa nói là Nguyệt Ánh chợt nhớ tới cái câu chuyện của Hoàng Tử và cô bé Lò Lem á. Cô bé Lò Lem không làm sao quên được anh chàng Hoàng Tử là tại vì anh chàng ở cái địa vị cao hơn. Chị Phương Hoa nghĩ là cái chi tiết này cũng hay. Cô đang tâm viết quá ngắn thành là chúng ta không biết.
Nhưng mà đến mình Phương Hoa chỉ đoán thôi, tại vì cô có vẻ rất đau khổ
nhưng
là
mà
cô không tìm thấy ai có thể thay thế trong tim của cô ấy được. Tội chứ.
Nhưng mà cái chuyện mà cái cách nhìn đơn giản của một cái câu chuyện nhi đồng đấy chị Phương Hoa, thì Hoàng Tử và cô bé Lò Lem không có gì khác nhau. Một cô bé mà suốt đời chỉ biết làm việc ở trong bếp bằng cái sự đày đọa của người mẹ ghẻ đó, tức là học hành cũng không tới đâu, giao thiệp ngoài xã hội cũng không có gì, mà gặp ngay một anh chàng Hoàng Tử hào hoa phong nhã thì tất nhiên là cô ấy phải yêu thương. Còn cái anh chàng Hoàng Tử này gặp người con gái này quá đẹp thì thương trước, mà chưa biết gì về cô ấy hết. chỉ có khiêu vũ với nhau năm ba bản là đã thương yêu rồi mà đi thành vợ chồng, thì cái chuyện đời nó đâu có đơn giản được như một chuyện nhi đồng như vậy. Thành ra Đăng Tâm nếu ở địa vị mà chị Phương Hoa phân tách vừa rồi, tức là chàng hơn Đăng Tâm nhiều bậc thang xã hội đó, thì nên nghĩ lại cái chuyện hoàng tử và cô bé Lọ Lem chỉ có thể xảy ra lúc xưa, ngày xưa mà thôi, tức là một ngày mà chúng ta không định được thời gian, chứ không thể xảy ra ở thế kỷ 21 này được. Nó quá đáng. Tại vì dù cho là người ta so sánh cái ông hoàng tử gì ở Đan Mạch mà mới cưới cô vợ bình dân đó, là chuyện hoàng tử và cô bé Lọ Lem thì ít nhất đó, cái cô bé Lọ Lem trong cái chuyện của thế kỷ 21 này cũng là một người học thức ngang hàng với anh chàng, chỉ thua anh chàng ở cái gia thế mà thôi.
Gia thế
chứ không có thể nào như cô bé Lọ Lem ngày xưa và anh chàng hoàng tử trong cái câu chuyện Di Đồng được.
Mong rằng là sau cái chương trình này thì Đan Tâm sẽ tìm được cái sự bình yên và tìm được một cái lối đi trong cuộc đời của mình. Đời còn rất là dài, tuổi trẻ của Đăng Tâm còn rất là đẹp, không nên phí thì giờ cho một mối tình tay ba như vậy. Đấy là câu nói chót mà Phương Hoa muốn gửi đến Đăng Tâm. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình Có Những Niềm Duyên tại đây để mời quý vị theo dõi các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài, sau đó chúng tôi xin được trở lại.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi trở lại chương trình với bức thư thứ hai thì may quá, lúc nãy kêu gọi hết lời thì bây giờ bức thư thứ hai lại là nói chuyện về một người đàn ông. Nhưng mà cũng không phải do các ông viết cho chúng tôi mà do bà vợ của người đó. Nhưng mà cái nhân vật chính trong bức thư thứ hai lại là một người đàn ông. Xin quý vị nghe thật kỹ Nguyệt Ánh và Phương Hoa nói gì rồi cho chúng tôi ý kiến sau này để xem chúng tôi có bình duyệt đàn ông hay không nhé. Bức thư đó là của bà
Cẩm Hương.
Bà Cẩm Hương và viết về chồng bà như thế này.
Thưa bà, hồi còn ở Việt Nam, ổng có địa vị thật đó. Nhưng mà chuyện ấy xưa rồi. Bây giờ qua đây ngồi nhà hưởng trợ cấp cho người già mà ổng còn chưa biết thân. Hễ động có hội có họp là tới tham dự, rồi về nhà cằn nhằn, cửa nhối. Tụi con nít bây giờ tệ quá, không làm được trò chống gì hết mà cũng bày đặt hội thảo bàn luận. Tôi thì yên thân yên phận là một người già gần đất xa trời. Chuyện đời để lại cho đám hậu sinh, khuyên ổng nên mặc kệ lũ con cháu làm gì thì làm, ổng nên quanh quẩn với mấy người bạn già, uống trà đánh cờ, không sướng hơn hay sao, mà ổng không chịu nghe, phải chấp nhận luật đào thải của thời gian chứ, phải không bà, thời đại của ổng qua lâu rồi, bây giờ là thời của giới trẻ, nghĩa là trẻ hơn ổng, bậc cha chú như ổng nên ngồi nhà cho tụi nó lâu lâu đến thăm viếng tôn kính là đủ rồi. Cần gì mà dấn thân như lúc thiếu thời, để rồi thất vọng. Bà có đồng ý như vậy không? Ký tên bà Cẩm Hương. Cẩm Hương.
Cẩm Hương. Vâng. Chị Phương Hoa thấy bà Hương nói đúng không? Người anh thấy những người bạn già chung quanh á, chị Phương Hoa.
Dạ.
Họ bảo rằng thôi mà, tụi mình hả đang xếp hàng chờ đợi để lên bàn thờ ngồi. thành ra thôi việc đời bỏ hết đi. Ôi đứa nào nó làm sao kệ nó, con rể thế nào cũng được, con dâu cũng được, cháu ngoại cháu nội, chuyện của tụi nó mặc kệ tụi nó. Thì cái đó cũng có lý của người già phải không chị Phương Hoa?
Đấy.
Giống như bà Cẩm Hương ở đây bà nói chứ, thôi cái thời của ổng đã qua rồi, bây giờ ổng cứ ngồi đó đi, tụi nó còn nhớ nó tới nó thăm viếng nó tỏ lòng kính trọng vậy là được rồi, chứ tại sao mà đi họp đi bàn làm gì rồi còn lại la lối tụi nó là tụi bay không biết chuyện gì hết. Thì bây giờ đó, giữa cái thái độ mà dấn thân vào cuộc đời như ông xã bà Cẩm Hương đó, và cái thái độ mà bà Cẩm Hương muốn ông ấy làm, tức là ngồi ở nhà để đi, chuyện đời nhìn bằng nửa mắt thôi, còn cuộc đời sắp trải qua hết rồi, đang xếp hàng chờ lên bàn thờ rồi, thì đừng làm gì nữa. Thì chúng ta nên khuyên bà ông xã của bà Cẩm Hương đó, chọn thái độ nào bây giờ, tiếp tục cái việc ông dấn thân hay là nghe lời vợ để ở nhà? Chị Phương Hoa thấy sao nè?
Phương Hoa thấy cả hai cái đều không được.
Không được.
Mình bắt buộc phải chọn một cái.
Ngược anh nhớ rồi, chị vẫn bảo là cái con đường đường trung đạo khó đi lắm.
Con đường trung đạo khó đi lắm, đúng.
Thì bây giờ sao? Tức là lúc nào mà ai họp hội đoàn thì cứ nhảy ra múa may giống như ông ấy đang làm. Rồi lúc nào mà cái buổi họp đó chấm dứt thì về nhà là lại nghĩa là...
Không. Không,
mềm
không.
Như con chi chi nghe lời vợ.
Không làm như vậy. không? Tại vì làm như vậy thì ở nhà cũng không vui mà đi ra ngoài cũng không vui.
Yeah.
Tức là ở nhà mà nghe mà bị bà vợ bắt ngồi ở nhà cũng không vui.
Yeah.
Mà nếu mà bây giờ đi ra ngoài họp mà nhảy lên mà tranh giành với trẻ con thì cũng không vui.
Yeah.
Thành ra Phương Hoa nghĩ là tại vì cũng phải thế này nhé,
yeah,
phải tùy theo người chị ạ. Chẳng hạn như là đây là trường hợp của ông chồng bà Cẩm Hương là hồi còn ở Việt Nam ông có địa vị thật đó. Có nghĩa là một người cũng có
cấp chỉ huy đấy chị.
Cấp chỉ huy.
Vâng.
Tức là một người có sinh hoạt ở trong cái
đơn vị xã hội,
một cái đơn vị xã hội nào đó,
yeah,
tại cái gọi là có địa vị đây á. Thí dụ như là nếu mà hồi đó ông ở nhà ông muốn địa vị của ông ấy là một người trong cái professional, thí dụ như bác sĩ hay cái gì nào đó,
yeah,
thì đôi lúc bây giờ già ông không làm gì được cả. Thế
yeah,
nhưng mà nếu ông là người có địa vị thật đó, nhưng mà cái địa vị này là cái địa vị xã hội đó, tức là ông có sinh hoạt xã hội, tức là ông
hành
có
chính hoặc là quân sự phải,
tức là ông có một cái kiến thức về cái sinh hoạt,
yeah,
xã hội,
yeah,
thì bây giờ nó lại khác. Thành ra trong cái trường hợp này Phương Hoa cho rằng là bà Cẩm Hương đó, ông chồng của bà là một người có địa vị xã hội về vấn đề xã hội thật, chứ không phải là địa vị mà về professional,
yeah,
cho nên ông mới nhảy ra đi họp đi hành thường. Chứ còn trong cả một cái đời sống của bao nhiêu người đấy thì đâu phải ấy ai già là cũng đều có làm giống như ông,
yeah,
có nghĩa là mình phải có ở trong cái vòng sinh hoạt đó rồi thì bây giờ thấy mình mới đi, chứ còn
yeah,
thường người mọi người già thì thật sự ra cũng ngại lắm. Thế nhưng mà nếu ông đã có cái kiến thức đó rồi, Phương Hoa nghĩ nếu ông ngồi nhà cũng không đúng hẳn, mà nếu ông cứ nhảy ra để tranh với trẻ con trẻ hơn cũng
yeah,
không đúng.
Yeah.
Phần mà nếu mà chị Nguyễn Ánh hỏi trong trường hợp ông già gân như thế này đó,
yeah,
thì ông làm gì? Thì Phương Hoa nghĩ rằng thì là nếu thật sự ông là người đã có cái kiến thức về xã hội,
yeah,
tức là ông đã sinh hoạt xã hội,
yeah,
thì ông cần phải chia sẻ cái kinh nghiệm của ông trong cái sinh hoạt xã hội với những người trẻ.
Vâng,
tại vì nếu ông ngồi từ một nhà không, mà nếu ông có kiến thức và ông chia sẻ thì như vậy cũng là, nếu trên nguyên tắc mà gọi là trong một cái xã hội ông thiếu bổn phận nữa.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà ông cứ đi ra và ông lại vẫn cứ đòi ông có cái chức vụ giống như người trẻ,
yeah,
thì như vậy ông lại là người quá ham danh lợi trong cái trường hợp này.
Yeah.
Và đôi lúc á, ham danh lợi quá, trẻ con, những người trẻ họ họp hành á, họ thấy ông không đủ cái khả năng, bởi vì là cái kiến thức ngày xưa với bây giờ nó khác nhau,
yeah,
cho nên thì họ nhìn họ đây là tuổi trẻ đó, tuổi trẻ đó, nhìn ông ấy thấy ông không hay, không tốt,
yeah.
Thế nhưng mà nếu ông có đi họp và ông ấy ngồi ông xem rồi thì nếu có những cái kiến thức nào mà ông có thể cho và chia sẻ được thì cái đó là xứng đáng là tốt. Cái thứ hai nữa là nếu có cái sự hiện diện của nhiều những cái người lớn tuổi mà có sinh hoạt xã hội từ xa xưa, có cái uy quyền, không phải là phải nói, không phải có uy quyền mà có cái sự respect, có
yeah,
cái uy thế,
yeah,
ở trong cái cộng đồng đó, thì thật sự ra trong những buổi họp đó những người trẻ mà tốt không nói làm chi, nhưng mà nếu những người trẻ mà muốn phá, muốn làm bậy đó,
yeah,
nhìn thấy những bóng dáng của những người lớn tuổi đó,
yeah,
họ không dám giở trò. Cho nên Phương Hoa nghĩ là tất cả những người mà có cái kiến thức về sinh hoạt xã hội,
yeah,
như bên trong quân đội hay là trong các hành chánh,
yeah,
thì nếu mà cái việc đó là cái việc thật sự của cái cộng đồng, quý vị nên đến tham dự, bởi vì cái sự hiện diện của quý vị rất là tốt. Thành
yeah,
ra Phương Hoa lại khác với bà Cẩm Hương một chút ở chỗ,
yeah,
đó.
Vâng, đó là cái quan niệm và chị Phương Hoa đã trình bày rồi, và chị cũng đã trả lời câu của bà Cẩm Hương là bà có đồng ý như vậy không? Thì cái bà Phương Hoa của chúng tôi không đồng ý với bà Cẩm Hương rồi đó. Nhưng mà Nguyệt Ánh á, thì là Nguyệt Ánh, chị Phương Hoa đã không binh vực thì Nguyệt Ánh đành phải binh vực thôi. Tức là bà Cẩm Hương có lý. Có lý ở cái chỗ là thôi đi, cái cuộc đời mình múa may quay cuồng mấy chục năm đã xong rồi, cái việc của mình rồi, thì bây giờ tới việc của người khác thì ông đừng có đụng chạm vào trong cái business của người ta, ông làm cho người ta khó xử thôi. Ý kiến của một ông già gần đất xa trời thì thường nó không có hợp thời chút nào hết. Thì thôi ông để mặc cho chuyện người ta làm, tới bàn làm cái gì. Các ông là những người gần nát bàn, cần nát. Không có nên bàn ai bị với ai hết á, ông cứ ngồi ở nhà đi. Chuyện của người ta thì để cho người khác gánh vác. Ông đã gánh vác chuyện đời mấy chục năm rồi, vân vân. Thì Nguyệt Ánh đồng ý với bà Cẩm Hương, đó là cái thái độ đúng nhất của những người lớn tuổi. Thái độ đúng nhất nhưng mà không phải là thái độ duy nhất. Thái độ duy nhất thì thì chúng ta không tìm đâu ra hết, là tại vì mỗi người có một cung cách riêng. Bây giờ thí dụ như ông nhà là một người mà coi sự đời nó quá nhẹ rồi, và khi tới từng tuổi này 60, 70, 80 gì đó, ông đã gần đất xa trời và ông có một quan niệm tôn giáo rất là rõ ràng, chẳng hạn như trong Phật giáo, ôi đời là bể khổ, mấy chục năm nay tôi chịu khổ đủ rồi, bây giờ tôi ngồi nhà thì vân vân thì cũng được đi. Nhưng mà nếu ông là một người tuy rằng gần đất xa trời là cái tuổi tác thôi, cái sức khỏe vẫn còn, cái trí óc vẫn còn minh mẫn, thì mình lại đồng ý với chị Phương Hoa là ông nên góp một phần vào trong những sinh hoạt xã hội. Là tại sao vậy? Là tại vì cái con người đó chỉ già ở cái thân thể, cái tuổi tác mà thôi. Còn ngoài ra tất cả những thứ khác đều còn cần ích cho xã hội hết. Tức là cái kiến thức, cái kinh nghiệm. Và nhất là quen việc, không gọi như professional như chị Phương Hoa, nhưng mà là một người đã quen việc rồi. Chẳng hạn như đứng ra một tổ chức một bữa thật lớn đó, tất cả những người trẻ hơn ông nó có thể là những người lẩm cẩm. Họ nhiều lắm được trong cuộc đời, họ tổ chức được 5-3 lần như vậy. Nhưng mà ông là cái người đã làm hàng mấy chục lần, 5-70 lần ở Việt Nam rồi, thì ông đã quá quen biết rồi những cái nhược điểm, những cái yếu điểm nào mà cần phải bổ khuyết thế này thế nọ, ông đã quen rồi, ông có thể thách khe một cách dễ dàng. Mà những người trẻ hơn thiếu kinh nghiệm, nhiều khi giáp giáp thì ông cũng có thể là người hướng dẫn rất tốt cho những nhóm tổ chức. Thành ra những việc hội đoàn mà họp nhau mà bàn bạc đã có mặt ông vẫn là một điều tốt. Đó là Nguyệt Ánh nói dựa theo lời của người bác sĩ gia đình. Bác sĩ của Nguyệt Ánh bảo rằng, ôi, ở cái nước Mỹ này không có nói tới cái chuyện tôi 60, tôi 70 hoặc là tôi gần đất xa trời. Tuổi tác mà có ăn nhầm gì, tất cả tùy thuộc vào cái sức khỏe hết. Sức khỏe là trên hết. Ở tuổi nào cũng được, miễn là chúng ta còn cái thân thể khỏe mạnh, còn cái đầu óc minh mẫn thì chúng ta vẫn có thể làm việc được. Thì thành ra chuyện ông nhà mà đi họp đó thì bà Cẩm Hương cũng không nên cấm đoán. Cái lời khuyên của bà thì rất đúng cho một người ở tuổi tác của ông. Nhưng mà có thể chỉ hợp với cái sức khỏe của bà mà không hợp với sức khỏe của ông. Tức là ông là một người còn khỏe hơn, còn yêu đời, còn muốn dấn thân thì bà cũng không nên ngăn cản. Là tại vì chuyện đó rất cần thiết cho cái những người trẻ hôm nay. Là tại sao vậy? Tại vì nếu mà tất cả những người như bà, như tôi đều ngăn cản những ông chồng lớn tuổi của chúng ta không nên tham gia vào công tác xã hội, không tham gia vào những công việc hội đoàn, thì lấy ai mà làm? Tất nhiên là không có mợ thì chợ cũng vẫn đông, tức là các ông đấy không tới thì việc cũng xong như thường à. Nhưng mà cái gạch nối giữa hai thế hệ nó mất đi. Cái thế hệ của ông nhà là thế hệ mà sắp phải là qua trang đó, với lại thế hệ của tương lai mà đang dấn bước đi tới đó, nó không có cái gạch nối, không có sự liên lạc. Tức là những người như chúng ta, những người mẹ mà như chúng ta, như bà, như tôi, nghĩa là chủ trương ôi tuổi già rồi nên ngồi ở nhà, thì lấy ai mà hướng dẫn cho những người trẻ hơn. Thành ra cái lời nói của ông, tuy rằng ông đi họp về ông cầu nhau, mấy thằng trẻ này nói mãi không nghe, chuyện như vậy phải làm như vậy làm như chúng nó là sai bét hết. Ông nói như vậy thì nói, mà lúc họp với nhau đó, những người trẻ hơn ông có thể nói, ôi sao ông già lắm cẩm này, ông nói sai mình đừng thèm nghe, hay là cãi lại ông là mấy câu đi nữa. Nhưng mà đụng chuyện rồi đó, thì những lời của ông nó sẽ văng vẳng ở bên tai của những người trẻ, và họ sẽ suy nghiệm ra, ít ra là trong trường hợp này mình làm như ổng mới đúng, chứ làm theo ý mình thì sai. Thành ra lời nói mà bà cho là vô ích trong những buổi họp rồi làm cho ông cầu nhau khó chịu đó, nhiều khi là một cái kinh nghiệm lớn cho những người tiếp theo, những người nối tiếp cái thế hệ của ông để làm cái công việc của ông. Thành ra cái gạch nối không thể thiếu trong xã hội. Tại sao người ta không có suy tư nghĩ rằng, thôi chết là hết, đâu còn gì đâu, mà chúng ta vẫn nghĩ rằng, tôi chết rồi còn con còn cháu. Cái câu chuyện của một ông già 90 tuổi mà đi lấy một cái hạt mà trồng một cái cây lớn, một cây cam, một cây quýt, một cây loại cổ thụ đó, để làm gì? Có người hàng xóm hỏi rằng, ông già ơi, ông chết 1-2 năm nữa, ông chết mất rồi, ông còn trồng cái cây đó, ông chưa thấy nó lớn, làm sao có trái mà ông ăn, mà ông trồng chi cho nó mệt. Thì ông già trả lời rằng, tôi không ăn, nhưng mà con tôi nó được ăn, cháu tôi nó được ăn. Đó là sự truyền giống từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ông nhà làm cái công việc đó là công việc trồng một cây non đó, bà cảm ơn, bà đừng nên phản đối. Tôi đồng ý với bà, nhưng mà tôi, nếu mà địa vị của tôi thì ông xã tôi làm vậy tôi sẽ không phản đối. Tại vì mỗi người có một cách hành xử cái cuộc đời khác nhau, mỗi người có cái sức khỏe khác nhau, cũng như mỗi người có một quan niệm khác nhau, thì tất cả ông và bà cũng khác nhau. Tuy rằng hai vợ chồng bà sống nhau đã 5-70 năm rồi, nhưng mà vẫn là hai cá nhân khác biệt. thì bà Cẩm Hương có đồng ý với lời với câu trả lời của Nguyệt Ánh hay không? Chị Phương Hoa thì chị cũng nói rõ rồi, quan niệm của chúng tôi cuối cùng cũng gặp nhau ở cái chỗ là
nếu còn sức khỏe và còn vâng. tha thiết phải không chị?
Dạ, nếu vâng. thật sự muốn chia sẻ cho con cháu,
nếu còn khả năng,
vâng, còn, còn đúng còn khả năng, vâng, đúng.
Thì nên vâng,
nên làm việc như ông đang làm, và bà là người vợ thì bà không nên ngăn cản. Vâng.
Nên chia sẻ thôi.
Yeah.
Vâng, thưa quý vị, chắc là như vậy thì Phương Hoa nghĩ chắc hôm nay mình bớt cái mang tiếng là bên phụ nữ phòng chị. Rõ ràng là bên ông già rồi phải không ạ?
Thật là các ông có lý, mình đâu có thể nào không minh được đâu chị.
Vâng, thưa quý vị, chương trình Có Những Niềm Riêng đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và mong quý vị viết thơ về cho đài VOVN càng nhiều càng thích thú. Và số địa chỉ để quý vị gửi thư về là 2900 đường Travis, phòng chữ A, Houston, Texas 77006, hoặc là quý vị có thể gửi qua email nếu mà quý vị thấy tiện lợi hơn, là qua cái địa chỉ là vovnradio@yahoo.com. Cảm ơn sự theo dõi quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Một đời sau.